là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Lê Thông và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games.
Giá xăng ngày mai có thể tiếp tục tăng và lập kỷ lục mới.
Phát hiện website giả mạo Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong phần tin thế giới, Nga cấm 963 công dân Mỹ nhập cảnh vĩnh viễn.
Lo ngại bệnh đậu mùa khỉ bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức họp khẩn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị thính giả, ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để đoạt huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi các cô gái vàng của Việt Nam. Chủ tịch nước biểu dương đội tuyển bóng đá nữ đã thi đấu và cống hiến hết mình, hòa quyện trong tinh thần tập thể để đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn thắng vàng ở phút thứ 59 của trận đấu này, giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công lần thứ 3 liên tiếp ngôi vị bóng đá nữ số 1 của Đông Nam Á. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những người hâm mộ bóng đá nữ đã nhiệt thành cổ vũ và đưa tình yêu thể thao, niềm tự hào dân tộc hòa quyện vào làm một bằng một biển cờ đỏ sao vàng trên sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh cùng nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, tạo nên sức mạnh tinh thần tiếp lửa cho các nữ chiến binh áo đỏ trải qua từng trận đấu, nhất là tại trận chung kết, mang vinh quang về cho Tổ quốc, niềm vui lớn cho người hâm mộ và thêm một lần nữa mang lại niềm tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng. Trong thư, Thủ tướng chia sẻ, tôi đã rất vui mừng khi đội tuyển bóng đá nữ của nước ta đã bảo vệ thành công lần thứ 7 ngôi hậu tại SEA Games 31, trong đó có 3 lần liên tiếp. Cách đây hơn 2 tháng, khi gặp gỡ chúc mừng và khen thưởng đội tuyển bóng đá nữ lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự World Cup 2023, tôi đã chúc những cô gái kim cương và huấn luyện viên kim cương của thể thao Việt Nam với mục tiêu trước mắt đạt thành tích cao nhất khi Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 31. Với bản lĩnh, quyết tâm, trí tuệ, tinh thần vì màu cờ sắc áo, đội tuyển bóng đá nữ đã một lần nữa tỏa sáng và góp thêm một tấm huy chương vàng nổi bật trong tổng số 391 huy chương SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam ngày hôm nay. Tấm huy chương của đội tuyển bóng đá nữ cũng như các môn thể thao khác đều mang trong đó những câu chuyện riêng của sự hy sinh, vượt khó, nghị lực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Lá cờ Tổ quốc được kéo, quốc ca được vang lên khi trao huy chương. Mỗi chúng ta đều tự hào và muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến các vận động viên, các huấn luyện viên. Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ các đội tuyển thể thao của nước ta. Thủ tướng Chính phủ sẽ có buổi gặp gỡ với tất cả các tập thể và cá nhân đạt huy chương sau khi kết thúc SEA Games để chúc mừng đoàn thể thao của nước ta. Một lần nữa, tôi chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ ngày hôm nay. Chiến thắng là nguồn cảm hứng tích cực để đội tuyển thể thao Việt Nam quyết tâm cao hơn nữa vượt qua chính mình nhằm đạt thành tích tốt nhất trong những ngày thi đấu tới.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch cũng nêu rõ cần đánh giá toàn diện những kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị, nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và các nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp khả thi về phát triển chiến lược nông nghiệp, nông dân và nông thôn cùng vai trò công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc cấp phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu vực dân cư tập trung hiện có trên bãi sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm tháo gỡ khó khăn trong cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu dân cư hiện có trên các bãi sông khác theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát, thống kê, lập danh mục các khu dân cư tập trung hiện có tại các bãi sông trên địa bàn quản lý để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại khu vực này, cấp phép xây dựng chính thức, cấp có thời hạn, không cấp phép xây dựng, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu vực dân cư hiện có trên các bãi sông thuộc địa bàn quản lý.
Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 54 của Ủy ban dân thành phố. Ủy ban dân thành phố đề nghị thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban dân các quận huyện thị xã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của các sở ngành từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 và tại ủy ban dân cấp huyện từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Thực hiện số hóa đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định số 06 kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Văn phòng Ủy ban dân thành phố được giao phối hợp cùng với Sở Nội vụ, Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban dân thành phố về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, giá xăng ngày mai có thể tiếp tục tăng, lập kỷ lục mới. Mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh, nhưng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố vẫn phát triển ổn định sẽ là những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo.
Giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai được dự báo là có thể tăng khoảng từ 600 đến 800 đồng một lít. Và nếu nhận định này chính xác thì giá xăng trong nước sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới. Theo quy định tại Nghị định số 95, thời gian điều hành giá xăng sẽ vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 5 vừa qua là thứ Bảy và là ngày nghỉ, nên Liên Bộ Tài chính Công Thương đã lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang ngày 23 tháng 5. Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 19 tháng 5 cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore tiếp tục có xu hướng tăng cao. Cụ thể, xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 có giá bình quân ở chu kỳ mới là vào khoảng 141,85 đô la Mỹ một thùng, còn xăng RON 95 là khoảng 146,25 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu lại có xu hướng ngược chiều. Trao đổi cùng với phóng viên, một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai có thể sẽ được cơ quan điều hành tăng khoảng từ 400 đến 600 đồng mỗi lít, còn giá dầu sẽ giảm khoảng 600 đến 800 đồng một lít tùy loại. Và theo tính toán thì mức giá cơ sở của xăng các loại hiện đang âm so với giá thế giới khoảng 950 đến 1.080 đồng một lít. Giá xăng dầu trong nước thời gian tới sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động từ những biến động khó đoán trên thị trường thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh, ảnh hưởng đến việc tái đàn của người dân, nhưng đối với các trang trại, việc sản xuất quy mô lớn vẫn duy trì và tiêu thụ ổn định. Đánh giá về tình hình chăn nuôi các tháng đầu năm 2022, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân, nhưng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố vẫn phát triển ổn định. Tổng đàn châu bò là gần 170.000 con, đàn lợn gần 1,4 triệu con, đàn gia cầm gần 37 triệu con, tương đương với cuối năm 2021.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường, cùng với việc hình thành những trang trại chăn nuôi quy mô lớn và an toàn dịch bệnh, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết, gắn các cơ sở giết mổ với các hộ chăn nuôi quy mô lớn, tạo quy trình đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, Hà Nội cũng chú trọng chế biến sâu sản phẩm từ động vật để vừa bảo đảm quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, vừa góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững và hiệu quả. Bên cạnh đó, thì ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường giám sát quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, quản lý việc sử dụng chất cấm và kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, triển khai các kênh theo dõi sát diễn biến của thị trường nguyên liệu, nguồn cung, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở trong nước và thế giới, giúp người chăn nuôi có biện pháp chủ động nguồn thức ăn thay thế cũng như ổn định sản xuất. Mặt khác, thì ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi thông qua tập huấn, hội thảo, xây dựng, triển khai các dự án và mô hình theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tái sử dụng chất thải chăn nuôi, từ đó góp phần giảm ô nhiễm môi trường, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt nên nhiều hộ gia đình đã tự ý xây dựng trên đất nông nghiệp. Với quan điểm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp và từng bước tháo gỡ những vi phạm cũ còn tồn đọng, huyện Quốc Oai đã xử lý dứt điểm các vi phạm mới, tạo hiệu ứng tích cực giữa chính quyền và nhân dân.
Căn nhà 40m² của gia đình anh Nguyễn Văn Suốt ở xã Phượng Cách vừa mới xây dựng kiên cố trên nền đất nông nghiệp được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động. Gia đình anh Suốt đã xin được tự tháo dỡ. Anh Nguyễn Văn Suốt ở xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Lúc vừa rồi là tôi xây nhà ở chỗ này là đất vi phạm. Gia đình tôi rất chất như đồng mới anh em. Thì tôi có xây chỗ này là tôi biết là có sai trái, được xã động viên thì tôi gia đình nhà tôi xin chấp hành để tự nguyện tháo dỡ.
Từ đầu năm 2022 đến nay, xã Phượng Cách có 6 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, như gia đình của anh Suốt đã bị chính quyền xã phát hiện và tuyên truyền, thế nên cả 6 trường hợp này đều cam kết tự tháo dỡ. Ông Nguyễn Thiên Mạnh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai cho hay.
Để khi phát hiện phát sinh trường hợp mới thì tôi xuống kiểm tra rồi cho tập trung cho về thông báo cáo với đảng ủy, phối hợp các ban ngành đoàn thể, chi bộ thôn dân cư đến tuyên truyền động viên đấy, là mời các hộ ra để yêu cầu phải tự tháo dỡ. Thì các hộ cơ bản các hộ đều chấp hành, nhận thức được cái việc vi phạm của mình, và ký cam kết là tự giác tháo dỡ. Chúng tôi đã yêu cầu là thì các hộ đã tự giác tháo dỡ, là cam kết tự giác tháo dỡ đến từ này đến 15 là xong ạ.
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Quốc Oai có 82 trường hợp vi phạm quản lý đất đai, trong đó phần lớn là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Huyện cũng đã chỉ đạo quyết liệt và đưa vào nội dung thi đua đánh giá cán bộ hàng tháng đối với người đứng đầu của các xã thị trấn. Ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban dân xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai nói.
Thế thì thời gian vừa qua thì cũng có một số trường hợp bà con là đã làm không đúng, vượt cái diện tích 10m². Thì xã đã phải tập trung như thế là tuyên truyền vận động, thì có trường hợp phải xử lý cưỡng chế. Thế thì đến nay thì nói chung là trong cái năm 22 thì nó có cái 14 trường hợp phát sinh là sai cái quy định về xây dựng, thì chúng tôi đã tập trung xử lý tuyên truyền. Đến nay cũng đã hoàn thành 14/14 công trình vi phạm. Thế và chủ yếu là khi tuyên truyền thì nhân dân đấy vẫn chấp hành rất tốt, tự giác tháo dỡ là chủ yếu.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Quốc Oai phối hợp cùng với công an và các ban ngành chức năng đã xử lý 61 trường hợp vi phạm. Hiện đang tiếp tục đôn đốc và xử lý 21 trường hợp còn tồn đọng và phát sinh mới. Ông Nguyễn Đức Toàn, đội phó đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Quốc Oai thông tin.
Thì huyện ủy đã có nghị quyết chỉ đạo toàn diện về vấn đề xử lý nóng, xử lý theo quy trình. Cũng báo cáo với các anh qua tuyên truyền, qua vận động, qua cái sự chỉ đạo của huyện ủy và ủy ban thì đến bây giờ thì nói chung là cơ bản là cái sự vụ vi phạm cơ bản đều được xử lý. Ngoài ra thì ủy ban huyện cũng chỉ đạo thường xuyên bay flycam vào các ngày thứ bảy hàng tuần để phát hiện nhằm là ngăn chặn và cũng là tuyên truyền để làm sao các hộ dân, các hộ gia đình, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân hiểu được và cũng biết được cái vấn đề mình thực hiện việc đó là vi phạm. Thế mà biết vi phạm rồi thì sẽ chỉ đạo các xã thị trấn là xử lý ngay, hoàn thiện hồ sơ để xử lý.
Phát hiện sớm và xử lý dứt điểm là cách mà huyện Quốc Oai đang triển khai nhằm ngăn chặn kịp thời những sai phạm mới phát sinh, đồng thời từng bước tháo gỡ những tồn đọng hợp lý, nhờ đó mà nhận được sự ủng hộ đồng tình của người dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh vừa đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội danh mục công trình sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông và danh mục các công trình thuộc chương trình mục tiêu nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đề xuất 7 tuyến đường và 16 vị trí cần sửa chữa. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng, nhiều vị trí hiện chưa có biển hạn chế tải trọng xe, chưa có biển báo, gờ giảm tốc, tổ chức giao thông chưa hợp lý, dẫn tới xung đột giao thông. Tại các cầu chui trên đường Võ Văn Kiệt, hệ thống chiếu sáng yếu, không bật vào ban đêm, hệ thống thoát nước không đảm bảo, mặt đường xuống cấp.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã chủ động phối hợp cùng với lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và kiểm soát hoạt động của toàn bộ các cửa hàng kinh doanh cũng như bán lẻ xăng dầu. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường còn tổ chức ký cam kết dán đề can đường dây nóng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Việc tổ chức dán đề can thông báo đường dây nóng để các tổ chức cá nhân khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu liên hệ tới số điện thoại đường dây nóng để lực lượng quản lý thị trường có biện pháp xử lý kịp thời.
Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18 giờ ngày hôm kia đến 18 giờ ngày hôm qua, thành phố ghi nhận 370 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 130 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 24 tháng 7 đến nay là 1.542.160 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 1.598.276 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là 1.336 trường hợp.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có hơn 4.000 cơ sở khám chữa bệnh đã kích hoạt quy trình sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và điều này đồng nghĩa, người dân có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử thay thế thẻ cũ bằng giấy tại hơn 4.000 cơ sở khám chữa bệnh. Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức. Và đến nay, ngành vẫn tiếp tục phối hợp cùng với Bộ Công an tiến hành chia sẻ cũng như rà soát thông tin về nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, hệ thống đã xác định được khoảng 40 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời cung cấp và chia sẻ hơn 21 triệu bản ghi về thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hôm qua, chương trình chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội về quê do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với câu lạc bộ phản ứng nhanh Chữ thập đỏ thực hiện chính thức khởi động. Những chuyến xe đầu tiên xuất phát từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đưa 3 gia đình có người nhà xuất viện trở về nhà đều ở xa Hà Nội. Đón nhận sự quan tâm, các gia đình bày tỏ sự xúc động, cảm ơn và coi đó là động lực để nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn điều trị cho người bệnh. Chuyến xe nghĩa tình là hoạt động mới của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với mục tiêu hỗ trợ miễn phí cho khoảng 15 bệnh nhân trên một tháng. Việc vận chuyển bệnh nhân trở về nhà được các bên chú ý, đảm bảo an toàn giao thông, đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19 và các quy định liên quan khác.
Ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội hiện đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trương Văn Dũng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an thành phố phát hiện trang web 2.0840113 có dấu hiệu giả mạo trang web của Bộ Công an, bocongan.gov.vn với mục đích lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án, tham nhũng, rửa tiền, ma túy và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này để yêu cầu trình diện cơ quan công an, đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra. Từ đó, các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố tạm giam thì phải cung cấp các thông tin như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư để thanh tra tình hình tài chính. Sau khi có được thông tin, đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào trang web tên miền như trên. Nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang website mở giao diện giống trang web của Bộ Công an. Khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận OTP, phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch. Sau khi có được thông tin cần thiết, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố đề nghị người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 4 đối tượng bao gồm Lê Đăng Giao, Lê Thị Tâm, vợ Giao, cùng ở huyện Thanh Trì Hà Nội, Lê Văn Bắc ở quận Cầu Giấy Hà Nội và Nguyễn Văn Hiền ở huyện Chương Mỹ Hà Nội có liên quan đến sản xuất kinh doanh nước uống đóng bình giả nhãn hiệu Lavie. Trước đó vào sáng ngày 18 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàng Mai phát hiện Giao đang tập kết 10 bình nước Lavie loại 19 lít và 10 bình nước Viva loại 18,5 lít không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để giao cho khách. Bước đầu thì Giao khai từng đưa nước uống Lavie cho một đại lý phân phối, nắm bắt được nhu cầu mua và sử dụng nước Lavie nên đã cùng vợ nảy sinh ý định làm giả nước tinh khiết đóng bình. Từ khoảng tháng 3 năm 2022 đến nay, tổng hàng giả mà các đối tượng đã sản xuất là khoảng hơn 1.200 bình Lavie, Viva bán ra thị trường. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập hai đối tượng gồm Lê Văn Bắc và Nguyễn Văn Hiền là nhân viên giao bán nước chính hãng của công ty Lavie. Bắc và Hiền khai, Giao đã đặt mua các bộ nắp bình và tem tròn và màng co nhãn hiệu Lavie của Bắc và Hiền với giá là 10.000 đồng một bộ. Để có số nắp và tem tròn nêu trên, trong quá trình đi giao bán nước, hai đối tượng này đã bóc lại các nắp bình tem tròn màng co nhãn hiệu Lavie Viva khi lắp vào cây nước, mở vòi bình cho khách để bán cho Giao. Trong đó thì Bắc bán khoảng 35 bộ trị giá khoảng 350.000 đồng, Hiền bán cho Giao khoảng 810 bộ trị giá khoảng 8,1 triệu đồng. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng tin AFP, ông Anthony Albanese, lãnh đạo công đảng đối lập tại Australia vừa tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày hôm qua. Tối cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo đã gọi điện cho ông Anthony Albanese và chúc mừng nhà lãnh đạo công đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử. Thủ tướng Morrison đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử sau một đêm khó khăn đối với chính phủ bảo thủ của ông.
Ngày hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại thủ đô Seoul. Hai bên đã thảo luận về một loạt các vấn đề từ các thách thức an ninh cho đến kinh tế trong khu vực, trong đó có mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ đàm phán với Mỹ về việc Washington tham gia trở lại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày hôm nay đến 24 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố khởi động khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặc dù có thể sẽ tuyên bố ủng hộ sáng kiến này, nhưng Nhật Bản vẫn bày tỏ hy vọng Washington sẽ quay trở lại tham gia Hiệp định CPTPP.
Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách gồm 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga. Tuyên bố trên nêu rõ, biện pháp này được đưa ra nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga. Danh tính của các công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga được đăng tải cụ thể trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.
Đến sáng nay, thế giới có trên 526,93 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,299 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, Mỹ hiện ghi nhận trên 84,94 triệu ca mắc và hơn 1,028 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ có thêm hơn 11.600 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Ngày hôm qua, Bộ Y tế Philippines, DOH, thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.4 của Omicron tại nước này. Bệnh nhân là một công dân Philippines vừa tới Trung Đông vào đầu tháng 5. Theo DOH, bệnh nhân không có triệu chứng và đã về Philippines vào ngày 4 tháng 5. Người này đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khoảng 4 ngày sau đó. DOH cũng thông tin BA.4 là biến thể gây quan ngại, đồng thời cảnh báo biến thể này nhiều khả năng có thể lây lan nhanh, né tránh được hàng rào miễn dịch.
Từ ngày 1 tháng 6, Thái Lan sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp nghiêm ngặt nhất để phòng chống dịch COVID-19, chính thức bước sang giai đoạn mới sống chung với COVID-19. Thái Lan sẽ không yêu cầu người có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 phải cách ly y tế, thay vào đó chỉ cần tự theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Về quy định nhập cảnh, công dân Thái Lan sẽ không cần phải đăng ký Thai Pass. Du khách nước ngoài đến Thái Lan vẫn phải đăng ký Thai Pass và phải mua bảo hiểm COVID-19, song kết quả xét duyệt sẽ được thông báo ngay lập tức.
Giới chức y tế Berlin ngày hôm qua cho biết ít nhất 2 trường hợp mắc đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở thành phố thủ đô của Đức, một ngày sau khi nước này ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại thành phố Munich. Cơ quan y tế thành phố Berlin nhận định thêm nhiều trường hợp mắc đậu mùa khỉ có thể sẽ xuất hiện trong vài ngày tới, đồng thời nói thêm rằng các bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và việc giải trình tự gen sẽ làm rõ loại virus mà các bệnh nhân này nhiễm phải.
Trong khi đó, một chuyên gia cảnh báo Vương quốc Anh đang phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể số ca bệnh đậu mùa ở khỉ trong tuần tới, khi các trường hợp nhiễm mới đã được báo cáo ở nhiều nước châu Âu và Mỹ. Chủ tịch Hiệp hội Sức khỏe Tình dục và HIV của Anh nói với hãng tin Sky News rằng một số nhân viên y tế đã được tiêm vaccine đậu mùa có thể có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ và các cuộc thảo luận về việc tiêm vaccine đậu mùa cho các nhóm nguy cơ tiềm ẩn đang diễn ra.
Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về sự bùng phát của bệnh đầu mùa khỉ. Cuộc họp được tổ chức khi mà các ca bệnh đang gia tăng nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới. Nội dung cuộc họp mà WHO đưa ra đó là thảo luận thách thức lây truyền của virus, tỷ lệ lây lan và tình hình xung quanh việc tiêm chủng. Tính đến nay đã có hơn 1.300 ca nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ và 58 ca tử vong hiện đã được báo cáo ở nhiều nước trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và Australia.
Bản tin thể thao.
Nhập cuộc tự tin với đầy quyết tâm, đội tuyển nữ Việt Nam nắm thế chủ động và tổ chức những đợt tấn công trong 15 phút đầu trận chung kết bóng đá nữ gặp Philippines. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại của hiệp 1, đội tuyển Thái Lan đã lấy lại thế trận và hai đội chơi đôi công, nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn và phút 59 với pha đột phá xuất sắc rồi dứt điểm lạnh lùng của Huỳnh Như đã đem về bàn mở tỷ số trận đấu. Quãng thời gian còn lại, các cầu thủ Thái Lan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ với nhiều miếng đánh tấn công nhưng đều thất bại. Tỷ số 1-0 được bảo toàn đến hết trận đấu và thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hoàn thành mục tiêu lập cú hat-trick huy chương vàng SEA Games. Như vậy là trên hành trình bảo vệ chức vô địch tại SEA Games năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 4 trận bất bại, ghi tổng cộng 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trước đội tuyển Philippines. Qua đó đặt dấu ấn đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam khi giành huy chương vàng 3 kỳ SEA Games liên tiếp.
Thưa quý vị và các bạn, đánh bại tuyển Thái Lan trong trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lên ngôi ở giải đấu này. Phát biểu sau trận chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã có những chia sẻ giàu cảm xúc về màn thể hiện của các học trò của mình. Ông huấn luyện Mai Đức Chung chia sẻ:
tự hào về các cô gái Việt Nam đã biết vượt qua những cái khó khăn từng bước một từ cái World Cup tại Ấn Độ và lại đến bây giờ đã vượt qua từng chặng đường một để chúng tôi mới có được cái thành tích như hôm nay. Những cái phút đầu chúng ta vẫn chưa được tốt, vẫn chưa được bình tĩnh tỉnh táo, tại vì đối phương ấy người ta ảo tấn tấn công ngay, nhưng đã điều chỉnh lại được. Đấy, như là cái trận đá với Philippines chúng tôi đã điều chỉnh được và đã cầm bóng phối hợp được nhau. Đấy, chúng tôi đã quyết tâm giữ vững được cái tinh thần tự tin và phát huy được cái lối đá của mình, quả ngắn quả dài.
Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games. Khoảnh khắc này thật sự là niềm sung sướng nhất cuộc đời huấn luyện viên như tôi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ:
tôi xin cảm ơn Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi rất là nhiều. Một cái nữa là chúng tôi cảm ơn những người hâm mộ bóng đá tại Quảng Ninh và bóng đá cả nước đã liên tục ủng hộ chúng tôi, và các bạn thấy rồi đấy. Chúng tôi có được sức mạnh này ở chính khán giả trên sân đã cổ vũ chúng tôi rất là mạnh mẽ, liên tục. Và chúng tôi cũng thay mặt ban huấn luyện xin cảm ơn các câu lạc bộ bóng đá nữ trong cả nước đã góp quân để cho đội tuyển chúng ta có được thành tích như thế này. Xin cảm ơn.
Trước câu hỏi liệu tiếp tục hay là thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 31, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: bây giờ cứ vui đã, tôi chưa nghĩ gì về tương lai sau này. Ngay sau chiến thắng vinh quang, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã nhận nhiều phần thưởng nóng. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tặng đội bóng đá nữ Việt Nam 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh trao tặng 1 tỷ đồng, tập đoàn Tuần Châu và báo Thanh Niên tặng 1 tỷ đồng, tập đoàn Than TPT tặng 500 triệu đồng, ban tổ chức SEA Games trao tặng 100 triệu đồng. Tổng tiền thưởng tạm thời ngày 21 tháng 5 của tuyển nữ Việt Nam là 4,6 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, có 17 bộ môn thi đấu trong ngày 22 tháng 5 năm 2022, bao gồm bóng đá nam, cầu lông, bóng rổ 5x5, billiard, snooker, boxing, xe đạp, aerobic, bóng ném, judo, mù dây, bắn súng, quần vợt, bóng chuyền, cử tạ, thể thao điện tử, lặn và vô vi nam. Trong đó, tầm điểm của ngày hôm nay là trận chung kết môn đá bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Trận đấu sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh FM 96MHz vào lúc 18:50. Quý vị có thể theo dõi các thông tin cập nhật mới nhất về kết quả và diễn biến các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong bản tin SEA Games 31 phát sóng lúc 18:20 hàng ngày, nhật ký SEA Games 31 trực tiếp vào lúc 22:15 hàng ngày trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội và chương trình bình luận SEA Games từ 9:30 đến 11:30 và 14:30 đến 16 giờ hàng ngày trên kênh 2 Truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, quý thính giả cũng có thể cập nhật các thông tin mới nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên website và fanpage chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt đơn nam, Nguyễn Thành Lộc đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games với thành tích 34:82, vượt qua kỷ lục cũ 36:94 do Nguyễn Trung Kiên lập năm 2011. Phạm Thị Thu là tuyển thủ tiếp theo được đánh giá mạnh nhất ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ. Cô gái 20 tuổi hoàn thành đường đua với thành tích 40:41, chính thức lập kỷ lục SEA Games mới. Sau đó, Cao Thị Duyên phá kỷ lục SEA Games nội dung 100m vòi hơi chân vịt đôi đơn nữ với thành tích 49:04. Cô gái 21 tuổi phá kỷ lục cũ 50:41 của chính mình lập ở vòng loại. 1.500m vòi hơi chân vịt đơn nam là nội dung dài nhất của môn lặn tại SEA Games. Kim Anh Kiệt bỏ xa các đối thủ từ 1 đến 2 vòng để dễ dàng giành chiến thắng trên sân nhà. Chàng trai 18 tuổi thiết lập kỷ lục SEA Games mới là 12:52:45. Ở nội dung 4x200m vòi hơi chân vịt tiếp sức nam, đội Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Indonesia với thành tích 5:55:30 và giành huy chương vàng thứ 5 cho đoàn Việt Nam trong ngày đầu tiên của môn lặn.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 5 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.